mùa xuân đến, thường thì người ta hát những giai điệu vui say nồng nàn, nhưng không hiếm những kẻ đa sầu đa cảm, gặp lúc đất trời sang riêng, chợt ngẩn ngơ về bóng hình mong manh ai đó. Cô lái đò trong nhạc Nguyễn Đình Phúc, thơ Nguyễn Bính và thiếu nữ Hoàng Oanh trong ca khúc Bến Xuân của nhạc sĩ Văn Cao đã bước vào trang thơ nhạc một cách dịu ngọt như thế. Những người hay mơ mộng, không ai không một lần ngâm nga đôi vần thơ đẹp tựa tranh của nhà thơ Nguyễn Bính, người được coi là thi nhân của nàng Xuân. Ông có nhiều tác phẩm được phổ nhạc như Mưa Xuân, nhạc sĩ Huy Thục, Gái Xuân của nhạc sĩ Từ Vũ và đặc biệt Cô Lái Đò của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc. Tuy không đề cập trực tiếp đến tiết xuân sang, nhưng nó là cành đào hồng khoe sắc thắm dưới trời mưa bụi.
Sau khi đọc tập thơ Lỡ Bước Sang Ngang của Nguyễn Bính, nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đã phải lòng bài thơ Cô Lái Đò. Theo lời kể của bà Trần Thị Bảo, vợ của nhạc sĩ, thì trong một buổi đi dạo quanh Hồ Gươm, ông và nhạc sĩ Phạm Duy hẹn ước rằng khi về nhà, mỗi người sẽ viết một ca khúc thần giao cách cảm như thế nào mà sau đó Nguyễn Đình Phúc cho ra đời nhạc phẩm Cô Lái Đò và Phạm Duy thì lại sáng tác bài Cô Hái Mơ, cả hai đều phổ thơ của Nguyễn Bính.
Xuân đã đem mong nhớ trời lòng cô lái ơ ở bên sông kia, cô hồi tưởng lại ba xuân trước trên bến cùng ai đã nặng thề.
Tuy là sáng tác đầu tay, nhưng lối hành nhạc trong ca khúc Cô Lái Đò lại khá gia dặn. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc gần như trung thành với nguyên tác, từng ý thơ câu chữ quyện vào mỗi nốt nhạc một cách tự nhiên không gượng ép. Việc sử dụng điệu thức phương Tây mi thứ đôi chỗ chấm phá những quãng trong ngũ cung, Cô Lái Đò như một lời ru buồn trốn thôn quê về một tấm tình riêng không trọn vẹn, để rồi bao lần xuân đã đem mong nhớ trở về. Từ dạo nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc thổi hồn ca vào thi phẩm Cô Lái Đò, ngoài ca sĩ Thương Huyền là người đầu tiên thể hiện tuyệt vời ca khúc này, còn có nhiều thế hệ nghệ sĩ khác chọn làm bài ruột cho mình, mỗi người một phong cách. Ví dụ như tài tử Ngọc Bảo, ông kể chuyện Cô Lái Đò theo cách ngâm ngợi, sử dụng luyến láy trong lối hát dân ca. Trong khi đó, ca sĩ Khánh Ly lại dìu dặt đằm thắm trên nền nhạc điện kiểu phương Tây.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân.
Một mùa hoa đào nữa lại về, mà lòng kẻ si tình sao thấy cô đơn vời vợi. Tâm trạng ấy chính là nỗi lòng sâu kín mà nhạc sĩ Văn Cao giải bày trong tình khúc Bến Xuân. Nàng là tiểu thư Hoàng Oanh xinh đẹp, chàng là nghệ sĩ tài hoa phong trần. chàng giữ trong lòng một mối tình câm vì biết rằng hai người bạn thân của mình cũng đem lòng yêu nàng. Tình cảm ấy chàng chỉ biết tỏ cùng câu ca gửi theo tiếng chim reo thương nhớ, tiếng chim ngân nga. Kể về cảm xúc của mình khi sáng tác Bến Xuân, nhạc sĩ Văn Cao tâm sự.
Tôi yêu một người con gái mà tôi không ngỏ lời với người ta, nhưng mà họ hiểu và họ tới với tôi. Thành ra nó mới có cái chuyện là em đến tôi một lần. Thì cái đó là một cái mối tình câm mà rồi để lại cho cuộc đời mình thành một bài hát. Thế thôi, không có cái gì cả.
Bản nhạc được nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành năm 1942 với lời ghi nhạc Văn Cao, lời Văn Cao, Phạm Duy. Có một số tư liệu nói rằng khoảng thời gian đó Phạm Duy mới kết thân với Văn Cao. Hơn nữa, ở tác phẩm Buồn Tàn Thu, Văn Cao cũng từng có lời đề tựa: tương tiến Phạm Duy, kẻ du ca đã gieo nhạc buồn của tôi đi khắp chốn. Lúc ấy, Phạm Duy còn là kẻ hát rong theo đoàn cải lương lưu diễn xuyên Việt. Vì vậy, việc đề tên tác giả Văn Cao Phạm Duy có lẽ là sự thể hiện niềm trân quý của Văn Cao đến người bạn tri âm.
Dìu nhau theo dốc suối nơi ven đèo, còn thấy chim ghen lời âu yếm. Tới đây chân bước cùng ngập ngừng, mắt em như dáng thuyền soi nước. Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến Xuân.
Sau này tác giả của Tín Quân Ca đã viết thêm một lời khác, ca từ của bài hát vẫn trải dài trên giai điệu réo rắt của Bến Xuân, nhưng mang tựa đề Đàn Chim Việt, tứ thơ ý nhạc vẫn giữ nguyên nét đẹp u sầu. Xuân Việt Nam là mùa đoàn tụ, dù đàn chim Việt có tha hương chốn nào cũng luôn ngóng vọng về cố quốc, mong ngày trở lại. Âm nhạc mênh mang buồn da diết, giai điệu giản dị nhưng có thể chạm tới tận cùng của tâm hồn con người. Hễ ai đã từng nghe những bản ca khúc trữ tình của Văn Cao như Suối Mơ, Thiên Thai, Trương Chi hay Bến Xuân đều chỉ muốn nhắm mắt lại, mặc cho tâm hồn trôi theo những giai điệu, khi thì cao vút thanh cao, lúc lại thủ thỉ diệu vời. Người say nhạc thể như lạc vào chốn hư ảo, mơ mơ thực thực. Xuân yêu thương, xuân đoàn tụ, và cũng tồn tại một xuân khắc khoải nhớ nhung. Trời xuân đẹp đến thế, nhưng dáng em lại xa mờ, còn lại đây cuộc tình giang dở và kẻ si tình đang ngồi hát thơ. Cuộc đời vốn vậy, và nhờ những kẻ si tình ấy, để ngày nay chúng ta mới có nhiều giai điệu nồng nàn yêu thương, nuôi dưỡng chính cuộc đời này.
Dìu nhau theo dốc suối nơi ven đèo, còn thấy chim ghen lời âu yếm. Tới đây chân bước cùng ngập ngừng, mắt em như dáng thuyền soi nước. Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến Xuân. Sương mênh mông che lấp kín non xanh, ôi cánh nâu con trên lớp sóng xuân. Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha.